Không phơi bày đạo lý này, chúng ta vĩnh viễn sẽ hoài nghi. Cho nên niềm tin, đó gọi là ngưỡng tin, không thể không tin, vì đây là lời Phật nói, Phật chẳng hề vọng ngữ. Chúng ta chỉ dựa vào điều này để tin tưởng. Nhưng cứu cánh là đạo lý như thế nào, vẫn chưa làm rõ. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói, phàm là người vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, tức là tất cả chúng sanh nghe được danh hiệu A Di Đà Phật, nghe được kinh Vô Lượng Thọ, không hoài nghi, có thể tin, có thể phát nguyện, chịu niệm Phật, đầy đủ ba điều kiện này, những người này trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, là vô lượng, chứ không phải ngàn vị hay vạn vị, mà là vô lượng. Thế một đời này lại gặp được Tịnh Tông, được công đức của vô lượng chư Phật, Như Lai gia trì, nên họ có thể tin, họ không hoài nghi. Điều này khiến chúng ta nhớ đến một câu kinh văn có trong kinh A Di Đà: không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Đây là thiện căn. Phàm là người có thể tin, chúng ta hay nói là thiện căn sao dày, rốt cuộc sao đến mức độ nào chúng ta không biết được. Nhưng Đức Phật đã tiết lộ cho chúng ta một điều, đó là trong đời quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Trong sự cúng dường khẳng định lấy pháp cúng dường làm chủ, mới có được thiện căn phước đức nhân duyên như ngày hôm nay. Hiện tại được oai thần bổn nguyện của A Di Đà Phật gia trì, nên trong đời này chúng ta có thể vỏn vẹn chỉ có 3 năm thuận buồm xuôi gió, niệm Phật vãng sanh. Nhìn lại khó thật, trên thực tế thiện căn phúc đức từ vô lượng kiếp đến nay mới thành tựu. Phúc thật thà nghe lời, thật làm chính là phúc. Chân thành, thanh tịnh, cung kính cũng là phúc. Đầy đủ thiện căn phúc đức, lại có duyên gặp được duyên của chúng ta càng thù thắng hơn. Khi gặp được lão cư sĩ Hà Liên Cư, ngài đem 5 loại nguyên bổn dịch chỉnh lý thành một bộ, Bộ kinh này là đệ nhất kinh do Thế Tôn giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì mỗi một chữ trong này, mỗi câu mỗi chữ đều là Phật nói, chứ không phải ý riêng của lão cư sĩ. Bản thân Ngài chỉ lấy năm loại nguyên bổn dịch sắp xếp lại, bỏ đi sự trùng lập. Câu câu đều là Phật thuyết, không có lấy một chữ không phải trong nguyên bổn dịch. Nhiều thế hệ qua có rất nhiều bổn hồi tập, nhưng bổn hồi tập này là viên mãn bậc nhất. Chúng ta gặp được là phước báo. Không có phước báo làm sao có thể gặp được? Còn gặp phải sự phản đối, đó là không có phước báo. Chúng ta vừa nghe vừa thấy được, liền biết rằng gặp được lập tức không hoài nghi, lập tức tiếp nhận, chịu phát nguyện. Là điều thật hiếm có. Vấn đề này, năm đó khi Đại sư còn tại thế, cũng có hiện tượng này, cho nên vô cùng cảm khái mà nói rằng tôi chỉ còn cách mổ tim, vẫy máu để giải bày mà thôi. Đó là sự đau lòng, hình dung sự đau lòng của Ngài. Thật vậy, cư sĩ Bành Tế Thanh nói, vô lượng kiếp đến nay, hy hữu khó gặp, nay bạn gặp được, vì sao lại không chịu tin? Bạn gặp được, đồng nghĩa, một đời này của bạn có cơ hội làm Phật, thành Phật rồi, bạn lại để cơ hội này luống qua. Việc này thật khiến cho người ta đau lòng biết mấy. Người khác muốn cầu mà cầu chẳng được, bạn lại để nó luống qua ngay trước mặt. Câu này có thể thấy được Ngẫu Ích Đại Sư đối với việc bỏ qua cơ hội này, Ngài rất đau lòng. Sách Yếu Giải còn ví lại bảo rằng đời tương lai kinh pháp diệt hế, riêng lưu lại kinh này. Kinh này chính là chỉ cho kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng chính là chỉ cho bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Thời mà pháp vẫn còn 9.000 năm, chính là chúng sanh của 9.000 năm sau này mà bổn sách này phải độ, tiếp dẫn họ đến thế giới Cực Lạc làm Phật. Chỉ có bộ kinh này, mọi người nếu muốn làm việc tốt, công đức in kinh là bậc nhớ. In bộ kinh nào? Chính là in bộ này. Kinh này quyết định truyền lại các đời, cho đến khi pháp của Phật Thích Ca diệt tận, vẫn còn lưu lại thế gian này thêm 100 năm. A Di Đà Phật từ bi đến tột bậc ngay cả khi kinh này cũng bị diệt mất, tất cả kinh được Thế Tôn thuyết ở thế gian đều không còn, nhưng vẫn còn một câu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Sau chữ này trụ thêm 100 năm nữa, đến lúc đó nghe được câu danh hiệu này, tính nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, vẫn có thể vãng sanh. Chúng ta không thể không biết, rộng độ hàm thức. Hàm thức tức là chỉ cho tất cả chúng sanh trong lục đạo toàn là từ A La Gia biến hiện ra. Nói đến lục đạo chính là bao gồm thập pháp giới, thú, A Già Đà, trị chung muôn bệnh. Thuốc A Già Đà, thuở đó khi Thế Tôn còn tại thế ở Ấn Độ cổ, có một loại thuốc. Thuốc này bệnh gì cũng đều trị được. Chỉ cần có thể tìm được loại thuốc này, liền có thể trị được tất cả bệnh khổ. Cho nên nói là trị chung muôn bệnh, dứt mặt đối đãi một cách viên dung, chẳng thể nghĩ bàn. Hoa nghiêm, áo tạng, pháp hoa, bí tủy, áo nghĩa là huyền diệu, tủy nghĩa là tinh túy. Chính là nói đến hoa nghiêm và pháp hoa là hai bộ kinh đạt đến đỉnh cao của Đại Thừa. Dùng hai bộ kinh lớn này làm đại biểu cho toàn bộ Đại Thừa. Tâm yếu của hết thảy chư Phật, một câu này đã bao hàm tất cả pháp được thuyết và toàn bộ hành môn tu học của thập phương tam thế. Tất cả chư Phật phía sau là kim chỉ nam cho muốn hạnh Bồ Tát. Chẳng luận huyền giáo hay thật giáo, tam hiền thập thánh, pháp môn này là kim chỉ nam tu hành của các ngài, phương hướng học tập và mục tiêu học tập của các ngài đều chẳng ra ngoài kinh này. Ngày nay vẫn có đồng học hỏi tôi, trong khóa sớm tối mỗi ngày của họ, đại khái học rất nhiều kinh chú, cũng đã niệm rất lâu, không nỡ buông bỏ. Nhìn thấy phần kinh văn này, liền biết được. Có niệm nhiều hơn nữa, cũng chẳng thể sánh nổi một câu A-di-đà Phật, bởi vì A-di-đà Phật đã bao gồm tất cả rồi. Bạn có học nhiều hơn, cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trong đó. Làm sao có thể sánh được? Câu Phật hiệu là đã viên mãn rồi. Trên Kinh Kim Cang, Phật dạy cho chúng ta, pháp cần phải xả, huống hồ phi pháp. Phi pháp là pháp thế gian, pháp là Phật pháp. Tất cả pháp do Phật thuyết, toàn bộ phải buông xả. Chỉ cần một bộ kinh Vô Lượng Thọ, chỉ cần một câu A-di-đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ đại biểu cho tất cả kinh, một câu A-di-đà Phật đại biểu cho hết thảy pháp môn. Cái bạn tu là đại viên mãn, là pháp môn đại tổng trì, tổng tất cả nghĩa, trì tất cả pháp, một tức tất cả, tất cả tức một. Chữ một này chính là kinh Vô Lượng Thọ, chính là một câu Phật hiệu. Những thứ khác thấy địa bốn xả. Vậy thì đúng rồi, bạn xem như chân thật nghe hiểu câu kinh văn này trong kinh Kim Cang. Tại vì sao? Vì thật sự nghe hiểu, bạn mới lập tức buông xả. Bạn không đi con đường vòng, mà đi đường thẳng. Tuy con đường đó cũng có thể đến được, nhưng nó ngoằn ngoèo, quanh co khúc khuỷu, rất dài. Ta phải đi con đường tắt, con đường thẳng. Muốn khen ngợi, trình bày đầy đủ. Chữ quảng này nghĩa là nói đầy đủ. Tán thán nhằm nói rõ với chúng ta, dạo cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Nói vô lượng kiếp cũng chẳng kể xiết.